soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Hình sinh nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tín tâm trở lại.
Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể chúng, qua thiền bản báo cáo suốt một tuần lễ, tôi thấy các hòa thượng ở trong thường trực trung ương tham gia và giảng dạy cho quý vị những cái điều quan trọng nhất ở trong cái phần tổ chức và quản lý. Và cũng thấy các vị lãnh đạo chính quyền mặt trận tỉnh cũng có hướng dẫn thêm về luật pháp của nhà nước. Thì như vậy, như cái mặt hành chánh chúng ta coi như là tạm đủ để có một vị trụ trì quản lý một cái ngôi tự viện ở trong tỉnh Bình Dương của chúng ta. Nhưng mà học ở trên lý thuyết thì như thế, còn áp dụng trong cái cuộc sống thực của mình thì nó lại còn có những cái điều khác nữa. Thấy như vậy, hiểu như vậy, nhưng mà làm được như vậy thì cái điều khó hơn. Cho nên ở đây tôi nhìn thấy Thượng tọa trưởng ban trị sự này kế thừa cái sự nghiệp mà của các hòa thượng tiền nhiệm để lại, rồi phát huy những cái có sẵn để trở thành ra một cái ngôi chùa hội thánh ngày nào cổ kính đó trở thành ra một trung tâm hành chánh của Phật giáo thực sự của tỉnh. Thì đây là cái việc đó mà quý vị nên suy nghĩ và học làm theo. Riêng về kinh nghiệm của tôi thì không có ở trong cái lĩnh vực trụ trì, có thể nói là tôi xuất gia trên 60 năm, nhưng mà tôi dành thì giờ nhiều để tìm hiểu về cái sự nghiệp của Đức Phật, của các bậc tiền nhân và áp dụng vào trong cái cuộc sống tu hành của mình là chính. Cho nên từ đó mà cái việc giáo hội giao cho tôi là Hoằng Dương Chánh Pháp của Đức Phật. Sau này thì lại là cái mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam chúng ta và các nước nó có một sự biến chuyển và nó có yêu cầu mới, nhất là tổ chức cái Vesak tại Việt Nam ta. Cho nên tôi được chuyển công tác làm về cái mặt quốc tế. Có lẽ ở trong hai lĩnh vực này thì tôi có ít nhiều kinh nghiệm. À, tôi muốn trao đổi với quý vị đó là ở cái chỗ kinh nghiệm mà tôi có, hơn là cái kinh nghiệm mà tổ chức quần chúng rồi tới hướng dẫn cho quần chúng rồi điều hành quần chúng về tu hành, thì cái phần này tôi chưa có làm. Nhưng mà xét về cái truyền thống của Phật giáo chúng ta thì về cái mặt hành chánh, ta tôn trọng pháp luật và ta tôn trọng luật pháp của giáo hội thì đây là điều căn bản. Tức là luật pháp của Phật chế ra và qua từng thời đại các bậc trưởng lão đã có một kinh nghiệm sống và ghi lại cho chúng ta, để chúng ta theo đó mà chúng ta hành trì cũng như chúng ta phát triển. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều mà kinh nghiệm đáng quý của người trước ta cần phải suy nghĩ. Rồi luật pháp của nhà nước thì nó cũng đã trải qua nhiều giai đoạn, từ cái giai đoạn mà thần quyền sang cái giai đoạn mà của phong kiến, rồi tới cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa chúng ta, thì luật pháp nó cũng thay đổi theo từng thời kỳ. Cho nên chúng ta xác định trở lại ngày nay chúng ta đang sống ở trong một cái nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng ta làm cái gì mà nhà nước cho phép. Ta là một tu sĩ Phật giáo thì ta làm cái gì mà nó đúng theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam ta. Đó là cái việc mà tăng ni chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì về cái vấn đề truyền bá chánh pháp thì cái điều thứ nhất ở đây tôi có suy nghĩ là bây giờ là chúng ta có một cái học tìm cái chánh pháp của Đức Phật, rồi nắm bắt được cái chánh pháp đó thực hiện trong cuộc sống mình, thì lúc bây giờ mới nói tới vấn đề truyền bá. Chứ còn chúng ta chưa học giáo lý, chúng ta chưa tìm thấy được chân lý và chúng ta không nắm bắt được cái chân lý, chúng ta không vận dụng được chân lý trong cuộc sống mình, thì cái truyền bá của chúng ta thì chẳng qua là một cái hình thức nào đó mà thôi, chứ chưa phải là chân lý và chưa phải là chánh pháp của Đức Phật. Cho nên đây là ý chính mà tôi muốn nhắc cho tăng nhân. Tại vì phần nhiều chúng ta cứ theo cái quan niệm của thế tục, phải làm thế này, phải làm thế kia để chúng ta có quần chúng, để chúng ta có cơ sở vật chất. Thế nên có quần chúng và có cơ sở vật chất như vậy tôi nghĩ là không đủ. Nó không đúng với cái nghĩa của Phật giáo đó. Cho nên nếu mà nói có vật chất thì cơ sở vật chất Đức Phật chúng ta có thừa chứ. Khi mà Ngài đi tu đó, thì cái trường hợp đó phải nói là cơ sở vật chất Ngài có thừa đó. Mà nói quần chúng thì Ngài không có sẵn quần chúng. Tại Tiên A Tư Đà nói rằng nếu không đi tu thì Ngài là chuyển luân thánh vương, là chuyển luân thánh vương cai trị khắp bốn châu thiên hạ. Đây là lời tiên đoán của A Tư Đà. Nhưng mà đi tu thì làm Phật. Cho nên bây giờ chúng ta bàn về vấn đề đi tu để làm Phật, cái này chính. Còn làm chuyển luân thánh vương thì chúng ta bỏ qua bên. Thành ra chuyển luân thánh vương là gì? Có quần chúng, có cơ sở vật chất. Nên người tu của chúng ta đôi khi chỉ nghĩ tới quần chúng nhiều quá và nghĩ tới cơ sở vật chất nhiều quá mà nó hao tổn cái cái đạo đức của ta. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Nên tôi nói là một vị trụ trì mà cứ nghĩ tới quần chúng không á, mà không lo tu hành, thì lúc bây giờ đó, đem cái quần chúng vào trong lòng chúng ta, thì coi chừng cái quần chúng này nó phá vỡ cái lòng của chúng ta, nó làm mất đi cái đạo đức của ta. Cho nên trên bước đường tu của tôi, nói thật là tôi chưa nghĩ tới tập hợp quần chúng và quản lý quần chúng, hay đem quần chúng để vào trong lòng mình. Thế nên quần chúng là cái gì? Mà cái thành phần nào tới với ta đây? Cho nên chỗ này là cái điều mà các thầy truyền xuống. Thế nên quần chúng tới với ta, thì cái việc đầu tiên tôi thấy là họ đòi hỏi ở ta rất nhiều. Thế nên ít có người nào tới cho ta mà tới đòi hỏi ở ta. Thậm chí họ cho chúng ta ít mà họ đòi hỏi ta nhiều chứ. Thì ta phải đáp ứng cái yêu cầu này. Nhưng mà cái khả năng đáp ứng ta có không? Cho nên khả năng đáp ứng ta chưa có thì thường thường chúng ta phải làm sao ta có khả năng này. Cho nên nếu không có khả năng này nữa thì chúng ta tránh đi. Tại vì trong đời tôi chưa làm trụ trì, cho nên là vì tôi tránh cái này, không đáp ứng được. Thì cái chỗ này Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta gọi là thệ nguyện an lạc hạnh. Thệ nguyện an lạc hạnh tức là vì ta chưa đủ điều kiện, tôi chưa đủ điều kiện để làm trụ trì, tôi chưa đủ điều kiện để tập hợp quần chúng, tôi chưa đủ điều kiện để giáo hóa quần chúng nên hiền nên thánh, thì trường hợp này tôi không tập hợp. Cho nên các thầy đôi khi nghĩ tới tập hợp quần chúng tới, nghĩ cái mặt này nhiều quá, mà nghĩ tới cái này nữa thì coi chừng chúng ta rơi vô thủ đoạn. Tức là làm sao để tập hợp quần chúng đấy. Cho nên cái tập hợp quần chúng thì phần nhiều ở ngoài xã hội về chính trị tới đó làm. Tập hợp quần chúng để làm gì? Để xuống đường không? Đây là cái việc mà chúng ta quan trọng. Để chúng ta có một thế lực. Thì khi tập hợp quần chúng rồi đấy, thì chúng ta thấy được, chúng ta thấy được cái đòi hỏi của quần chúng khi ta tập hợp họ lại. Tại tôi đã tham gia vào trong cái vấn đề cuộc vận động của Phật giáo năm 63, tôi chứng kiến này rất là. Ta rất mong có quần chúng theo ta để tranh đấu, để đòi trước nhất là cái quyền bình đẳng tôn giáo, sau đó ta đòi cái vấn đề độc lập cho tổ quốc ta nhé. Đây, tất cả những người đi theo ta đấy là nằm ở trong cái dạng này nhiều. Nhưng mà theo ta với điều kiện đó, ta tranh đấu để đòi bình đẳng tôn giáo và ta tranh đấu để giành độc lập cho tổ quốc của ta này. Người đi theo ta. Mà những người này đều có mục tiêu như thế, đều có cái tham vọng như thế, thì ta lãnh đạo nên ta phải làm sao đây này? Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên ta nhìn ta thấy quần chúng, ta nhìn ta thấy quần chúng. Cái chỗ này đó là kinh nghiệm của Hòa Thượng Chủ tịch. Hòa Thượng rất sợ quần chúng. Cho nên gần như là suốt đời của Hòa Thượng ẩn tu, cho đến năm nay tôi 96 tuổi rồi mà Hòa Thượng vẫn ẩn tu. Nhưng mà mặc dầu Hòa Thượng ẩn tu, nhưng mà Hòa Thượng lãnh đạo chúng ta. Chỗ này để chúng ta nên học. Hòa Thượng ẩn tu, Hòa Thượng không làm gì hết. Làm chủ tịch 30 năm. Nhưng mà tôi nghĩ chắc có lẽ là Hòa Thượng chưa từng tới cái chùa Thánh này không? Hòa Thượng chưa từng tới chùa Thánh này. Cho nên Hòa Thượng cũng chưa từng tới một cái ban trị sự tỉnh hội nào hết, nhưng mà là chủ tịch. Chúng ta có cái suy nghĩ. Cho nên cái vấn đề đạo Phật chúng ta, cái vấn đề tu hành, cái này mới chính. Đức Phật chúng ta đó, cái bước ban đầu là sao? Ngài từ bỏ quần chúng này. Cho nên chúng ta lo tập hợp quần chúng, nhưng mà Đức Phật ta ngược lại là từ bỏ quần chúng. Tại sao vậy? Vì đưa quần chúng vào trong lòng chúng ta nữa thì nó sẽ dẫm nát cái trái tim của ta. Cái đòi hỏi vô cùng vô tận nó làm cho chúng ta đảo điên. Cho nên Đức Phật cứ từ bỏ quần chúng. Mà ta thường nói là từ bỏ cung vàng điện ngọc. Từ bỏ sự nghiệp vật chất bỏ. Rồi kế đó tất cả những người thân mình bỏ. Cho nên người thân mình bỏ luôn. Cho nên người thân của mình là sao? Nếu mà vương vấn tình cảm lăng nhăng thì làm sao ta tu ta được giải thoát? Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh nghiệm của Ngài là từ bỏ cái quyến thuộc đầy tham vọng. Tại họ muốn Đức Phật làm chuyển luân thánh vương để mà họ núp theo cái bóng của Phật, họ hưởng lợi chứ. Quyến thuộc ta là thế, ta nên muốn ta làm được chuyện này, làm được chuyện kia để họ núp đằng sau cái bóng chúng ta hưởng lợi. Mà họ hưởng lợi như vậy đó thì chắc chắn sớm muộn cũng sụp đổ thôi. Cho nên trên bước đường tu, cho nên Đức Phật đầu tiên là từ bỏ cái quyến thuộc này. Cho nên bây giờ trên bước đường tu hành này nữa, quý thầy phải suy nghĩ này trước. Tất cả những người nào mà tới với ta mà đòi hỏi ta về quyền lợi này quyền lợi kia đó, thì ta mạnh dạn ta nên từ bỏ, ta vứt bỏ. Chứ còn nhiều người nó thưa với tôi nữa, mình từ bỏ gia đình, mình đi xuất gia học đạo rồi đi làm trụ trì, thì lúc bây giờ đó ngay như trong gia đình mình cũng có những người hiền, những người tốt, mà bây giờ đi ra làm trụ trì thì lúc bây giờ gặp những cái người đó phải thiệt nói thì cái trường hợp họ kỳ khôi, họ bướng bỉnh, họ hung dữ, họ đòi hỏi đủ thứ chuyện hết, họ quay mình như là con vũ. Đây mấy thầy trụ trì nên suy nghĩ này. Ta nếu có những thầy như vậy nữa, buồn quá thôi trở về nhà, thôi không tu nữa về nhà. Tại vì đi về nhà ở thì ít nhất còn có con ta, còn có cháu ta, nó hầu hạ, nó nghe lời ta, nó chăm sóc ta. Còn bây giờ ta vô làm trụ trì đây nó chẳng ai chăm sóc cho ta hết nữa, mà ai cũng đòi hỏi ta, đòi hỏi đủ cái chuyện hết. Rơi vô trong tình trạng này sợ bỏ về, thôi về nhà sướng hơn. Thì như vậy coi như bỏ tu. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Thế nên Đức Phật chúng ta từ bỏ quyến thuộc. Mặc dù quyến thuộc Đức Phật rất tốt đó, đòi hỏi Ngài nhiều nữa, nhưng mà tốt. Thế nên Ngài ra đi xuất gia là gì? Tìm các bậc minh triết. Thế nên ta gọi là tầm sư học đạo. Thế nên chúng ta tìm đạo trước đi. Cho nên trên bước đường đi này đó, là cái bước đầu tiên là tìm đạo, học đạo. Cái điều này quan trọng. Nên có nhiều thầy trụ trì cứ nghĩ tới làm chùa nhưng mà không nghĩ tới tìm đạo, không nghĩ tới học đạo, thì cái này coi chừng ta đi lạc cái đường khác của Phật. Phật là đi tìm đạo trước chứ, đi học đạo trước. Cho nên chỗ nào có đạo ta tới, chỗ nào có thầy dạy ta tới, ta đi tìm. Tôi trên bước đường tu hành là nhờ cái này. Ta nên đi tìm thầy để học đạo. Đó là trên bước đường tu của ta. Ta Đức Phật chúng ta đã làm như thế. Cho nên nó từ bỏ quyến thuộc, mà không phải bỏ hết đâu. Bây giờ chúng ta tìm các bậc thiện tri thức, bỏ quyến thuộc tham vọng để tìm thiện tri thức học đạo này. Nên chỗ nào có thiện tri thức, có đạo, ta tới được học. Cái việc quan trọng là cho nên không học đạo mà chỉ muốn làm trụ trì thì này rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân mình mà nguy hiểm cho cả giáo hội nữa. Cho nên các thầy đã làm trụ trì rồi phải cố gắng nỗ lực học đạo để có đạo. Có đạo ở trong lòng của mình ấy, cái này mới có thể lâu dài được. Chứ còn không có đạo, mất đạo rồi mà làm trụ trì thì cái chùa này xuống cấp cho đến diệt vong. Cho nên điều quan trọng nhất, ta thấy con đường Đức Phật ta đi chứ. Mà cái khi học được với ông Kamala rồi thì phải thực tập cho được bốn cái pháp thiền mà chứng được. Tại nên trên bước đường tu của ta, ta thấy cái bước thứ nhất là sao? Cái bước thứ nhất mà cái người tu này đó là phải rời cho được cái tâm chấp ngã và chấp pháp. Đây là thực trên bước đường tu. Nếu mà rời cái chấp ngã và chấp pháp á, thì mấy thầy làm trụ trì được không? Tức là không chấp pháp, không chấp ngã, mất hai cái này rồi nữa thì mất cái chức vụ trụ trì luôn. Tức là trụ trì phải có ta là cái người giữ chùa chứ, và phải có cái chùa ta giữ. Thành ra ta là thầy trụ trì và cái chùa là ta phải giữ, hai cái này là chính. Nhưng mà bây giờ đó, bỏ pháp tức là bỏ chùa. Cho nên bỏ chùa. Rồi lúc bây giờ đó, bỏ cái ngã đi thì trường hợp bỏ cái thân ta nữa. Cho nên không quan niệm về chùa, không quan niệm về ta để ta được giải thoát thì lúc bây giờ làm sao mà trụ trì? Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng ở trong đạo Phật. Nhưng mà trong cái chỗ đó, cái bí yếu của Như Lai là nằm chỗ này. Tìm cho ra được chỗ này chứ. Tìm ra chỗ này ta mới thấy được cái kinh nghiệm của các vị tổ dạy chúng ta gì? Bỏ tất cả để được tất cả, cái chỗ này quan trọng. Cái khi chấp ngã và chấp pháp thì ngã cũng mất mà pháp cũng mất. Bây giờ nó không còn chấp ngã, không còn chấp pháp á, thì sao? Tức là ngã và pháp này nó gọi là chân ngã và thực pháp. Cho nên chân ngã và thực pháp thì cái này nó trở thành tồn tại vĩnh viễn, mà kinh Pháp Hoa gọi là vĩnh hằng bất tử. Cho nên ta tìm cho được cái này nhé. Cái người mà chấp ngã và chấp pháp đó, thì cuối cùng không giữ được ngã cũng không giữ được pháp, ai cũng phải chết trên cuộc đời này, cái gì rồi cũng hoại nữa. Nhưng mà vô ngã, tức là vô ngã, tức là vượt khỏi cái chấp ngã thì cái trường pháp cũng không còn. Ngã và pháp mất đi đó, thì cái trường hợp hiện ra cái chân ngã. Tức là hiện ra cái chân ngã, tức là cái giải thoát tướng của một thầy tỳ kheo. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta hơn nhau là ở chỗ giải thoát hay là không giải thoát. Tên trên bước đường tu hành này đó, là được giải thoát hay là chưa được giải thoát. Đức Phật mà khi bắt đầu mở đạo á, thì quý vị thấy có một Kiều Trần Như được giải thoát. Vì Đức Phật mới nói là chỉ Kiều Trần Như được đi khất thực, còn bốn thầy tỳ kheo kia ở nhà tu. Tức là ở nhà tu là vì còn kẹt ở trong ngã và pháp, tức là còn chấp ngã và chấp pháp. Cho nên mang cái tâm chấp ngã và chấp pháp của mình mà đi vào cuộc đời đó, thì mình lại càng làm ô nhiễm cho cuộc đời thêm. Tại vì cuộc đời họ đã chấp pháp chấp ngã quá nặng rồi, bây giờ ta cũng còn chấp ngã chấp pháp nữa, cộng với cái chấp ngã chấp pháp của họ nữa, hai cái này là kết quả như thế nào? Một thầy trụ trì như thế rất nguy hiểm. Họ tới ta họ đòi hỏi, ta tới họ ta đòi hỏi, thế nên hai bên đòi hỏi với nhau là trường hợp có tính cách tranh đấu. Họ tới ta họ muốn ta làm cái gì cho họ, rồi đó ta tới họ ta cũng muốn họ làm cái gì cho ta. Hai cái này đòi hỏi mặc cả lẫn nhau thì cái này không phải là đạo. Cái điểm này chúng ta thấy, cho nên đạt tới cái chỗ vô ngã này nữa, tức là ta không đòi hỏi bất cứ một cái việc gì trên đời này cho ta hết, là vì không có cái ta này này. Đây trên bước đường tu, không có ta, mất cái ta rồi. Cho nên bây giờ đó, chỉ còn có tấm lòng từ bi chúng ta. Cái tấm lòng từ bi chúng ta đó là mang an vui hạnh phúc lại cho muôn loài. Cái mục tiêu chúng ta rõ như chỗ này. Đây là Đức Phật. Cho nên Kiều Trần Như ngộ được cái chỗ này đầu tiên, cho nên là vị Thánh A-la-hán đầu tiên. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật đi khất thực với Ngài Kiều Trần Như thôi. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật và Ngài Kiều Trần Như đi tới đâu đó thì người ta hết lòng cung kính. Cho nên bây giờ thường các thầy tỳ kheo đi khất thực, hay là nhất là cái trường hợp mà tôi sang ở bên Hàn Quốc, ở Bhutan. Thế nên tôi tới chỗ đó có cái chùa, mà cái chùa tên chùa Tùng Quảng. Thế nên chùa này nó có cái đặc biệt là tới 16 đời làm quốc sư. Một cái ngôi chùa mà tới 16 đời làm quốc sư, đây là cái điều rất là quan trọng. Thì bây giờ đó, sáng đó họ đi khất thực. Mặc dù ở Hàn Quốc thì không phải cái truyền thống khất thực nữa, mà truyền thống đại thừa, nhưng mà họ vẫn giữ cái hình thức đi khất thực. Ta đã đi khất thực, họ đi hai thầy thôi. Thành ra một thầy đi trước, một thầy đi sau. Thầy đi trước, thầy đi sau, yên lặng nhìn xuống đất cách trước mặt mình 3 thước mà đi. Thì cái người đi trước, người đi sau nó dán liền với nhau, phải không? Cho nên cái hình ảnh mà đi khất thực hai người này là ai? Tôi hỏi ra thì Hòa Thượng viện chủ ở đây đó, Hòa Thượng mới nói thôi. Tại vì chúng tôi muốn thực hiện lại cái hình ảnh khất thực đầu tiên ở lục quyển của Đức Phật. Cho nên đi khất thực, ngoài hết tất cả ở trong chùa đi khất thực đâu có hai thầy đi à. Cho nên hai thầy đi mà lựa hai thầy có một sức thiền định cao, có tinh thần vô ngã thực sự, cho nên mang cái hình ảnh giải thoát này đi vào trong trần thế. Đấy. Cho nên mấy ni sư mà ở bên khất sĩ đó, nên suy nghĩ chỗ này một chút đấy. Cho nên lựa những người đi khất thực đó, chứ không phải ai cũng được đi khất thực. Ai đạt tới chỗ vô ngã thì đi khất thực, mà ai còn chấp ngã thì cái trường hợp này không nên đi. Tại ta chấp họ cũng chấp, cho nên hai cái chấp này gặp nhau thì rất nguy hiểm. Cho nên trên cái tinh thần vô ngã, cho nên thông dong tự tại, giải thoát, mang cái này đi vào trong cuộc đời. Đây là Đức Phật chúng ta. Thì như vậy đó, mọi người mới nghĩ Đức Phật có sẵn tài sản lớn lao như vậy mà Ngài còn bỏ hết, thì cái trường hợp này Ngài đâu có đòi hỏi ở ta cái gì, cho nên ta mới dám gần chứ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên sau này tôi không biết nhất trong cái kinh nào mà Đức Phật có nói một câu rất là chí lý đó nhỉ. Đức Phật bảo một thầy tỳ kheo đó, nó là Long Vương thường hay tới, thường hay tới, cho nên nó làm cho ông hốt hoảng, ông sợ quá, ông dám tu. Đức Phật nó không có gì hết. Long Vương có một cái viên ngọc treo dưới cổ. Thành ra ông mò tới cái viên ngọc của ông đó, thì ông sẽ không tới nữa. Ông xin viên ngọc của ông không tới nữa. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Thành ra các thầy tỳ kheo nên suy nghĩ, các thầy trụ trì nên suy nghĩ. Thành ra tất cả các Phật tử họ tới chùa ta đó, mà ta xin họ, ta đòi hỏi ở họ đó, thì chắc chắn lần lần họ không tới. Chỗ này ta suy nghĩ. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh có những ngôi chùa cổ. Sáng nay có một đạo hữu tới với tôi thưa, nó chùa đã hư, đã sập, nhưng mà thầy trụ trì đó thì lạc quyên đủ chỗ hết, mà bây giờ cũng không có tiền để sửa. Hòa Thượng nghĩ sao? Tôi nói đạo hữu về thưa với thầy trụ trì đó, thôi đừng sửa chùa nữa. Tức là lo sửa cái ngôi chùa tâm linh mình đi, thì ngôi chùa này sẽ tồn tại và phát triển. Tôi nói như vậy, tại Phật chúng ta là như vậy. Cho nên khi mà làm trụ trì mà nghĩ tới đó, những người giàu có cầu cạnh xin ở họ đó, thì coi chừng họ sẽ không bao giờ tới ông ta nhờ. Chỗ này người ta xin Đức Phật chúng ta đang là nhờ từ bỏ. Ta đang nhìn thấy hai thầy tỳ kheo, tức là Đức Phật Thích Ca và Kiều Trần Như, là hai cái tâm hồn giải thoát này đều từ bỏ thế giới vật chất hết để sống với cái đời sống tâm linh mình thực sự. Cho nên đi tới đâu ta phát tâm tới đó, đi tới đâu ta phát tâm tới đó. Ta đã đi một vòng ở trong làng rồi đó, thì đi về đó, thì tự nhiên đó, cái hình ảnh giải thoát này nó có sức thu hút con người rất lớn, và nó làm cho dân làng này đã phải tìm tới và phải cúng dường. Thế nên mấy thầy thấy cái này rất là rõ, rất là thực ở trong lịch sử, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng đâu. Rồi chính cái hình ảnh giải thoát này đó, nó hiện lên mà nó làm cho 500 công tử của dòng Gia Xá, tức là cái dòng họ mà giàu có nhất ở đây, ở Lục Quyển đây, từ bỏ hết cái thú vui mình và xuất gia. Cho nên đầu tiên Đức Phật có 60 tỳ kheo ở chỗ này. Mà tới đây đó, thì cũng liền được giải thoát, là vì thấy Kiều Trần Như giải thoát, đều thấy Đức Phật giải thoát, cho nên họ cũng giải thoát theo. Rồi cha mẹ của Gia Xá đó, đi tìm con, tới đây nhìn thấy Đức Phật giải thoát, nhìn thấy Kiều Trần Như giải thoát, nhìn thấy mấy thầy tỳ kheo được giải thoát hết, bây giờ đã rời hết cái chấp ngã chấp pháp đó. Cho nên đó, trong khu vườn này nó cảm thấy cái hào quang nó rực rỡ lên. Đây cái hình ảnh của ngôi chùa đó. Ta nên ngôi chùa tâm linh trong lúc đó vật chất chưa xây dựng, nó chỉ một khu vườn thôi, nhưng mà nó có một sức sống, nó làm cho những người chung quanh nhìn vô đó được an lạc, được giải thoát và phát tâm. Cho nên cha mẹ của Gia Xá mới phát tâm và xin thọ giới tại gia đầu tiên trong lịch sử, đây trên bước đường tu. Cho nên có thể nói cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo chúng ta có đó là cái ngôi chùa ở Lục Quyển. Lục Quyển do 60 thầy tỳ kheo tu hành, đứng đầu là Đức Phật, đều được an lạc, đều được giải thoát, rời khỏi cái chấp ngã và chấp pháp. Cho nên trong tâm không nghĩ bất cứ cái gì, nhưng mà sự vật cứ theo đó phát triển. Tại vì ở trong tâm không vướng bận cái cơ sở vật chất này, thậm chí không vướng bận tới cái sinh mạng này. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới khuyên bảo những thầy tỳ kheo này nữa. Bây giờ mấy thầy được giải thoát rồi, cho nên mỗi thầy nên đi một phương để mà giáo hóa chúng sanh, đem cái đạo giải thoát này tới với mọi người, làm cho mọi người được an vui giải thoát. Thì như vậy là sao? Ta nói kinh Pháp Hoa thì gọi chỗ này, cái con người giải thoát của chúng ta đó là một cái ngôi chùa, ngôi chùa của Phật. Mấy ta nhận cái chỗ này đó, cái giải thoát của chúng ta đó hiện thành ra một cái ngôi chùa của Phật giáo đó. Ta nói ta giữ là ta giữ trên, trở thành ra một cái ngôi chùa của Phật giáo đó, là tại vì ta được giải thoát. Ta nói ta được giải thoát, cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta là nếu chỗ nào mà có con người giải thoát ở đó, hay là con người giải thoát tới chỗ nào đó, thì nó làm cho những người chung quanh đó cũng được an vui, được giải thoát. Còn nếu có con người tham vọng ở chỗ nào đó, thì nó làm cho cái xã hội đó đầy ắp những cái tham vọng nữa. Đây nó tác động chứ. Cái tâm tham vọng của chúng ta nó tác động qua tâm mọi người chung quanh ta, hay là cái tâm an lạc giải thoát ta nó tác động qua tâm an lạc làm cho mọi người an lạc. Cho nên kinh Pháp Hoa bảo rằng Nếu mà có con người giải thoát thực sự ở chỗ đó thì chính chỗ này nó không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng, trong thân của họ có sẵn Đức Phật rồi. Đây là điều quan trọng. Cho nên muốn có một ngôi chùa sống, cái ngôi chùa sống, cái ngôi chùa này nữa, ta đi đâu ta mang nó theo được. Ta nên ngôi chùa sống là ngôi chùa giải thoát, ta đi đâu ta mang theo được, ta tới chỗ nào ta làm cho chỗ đó được an lạc giải thoát. Đây là cái việc mà quan trọng ta thấy. Còn ngược trở lại, ta cố ta giữ cái ngôi chùa vật chất, ta cố ta giữ cái sinh mạng này thì đôi khi cái sinh mạng này khó giữ, và cái ngôi chùa vật chất này rất khó tồn tại. Cho nên cái điều quan trọng ta nhận cho mình. Bây giờ đó, nếu ta tới cái vùng đó họ nghèo khó, họ tới tới chỗ đó nghèo khó, thì bây giờ một thầy trụ trì nghĩ cái gì trước? Nghĩ làm sao mà giúp cho họ thoát nghèo, làm sao mà giúp cho họ hết khổ chứ. Tiền nhân của ta từng làm. Cho nên các hòa thượng mà từ miền Trung theo chúa Nguyễn vào Nam đó, để khai phá, thì quý thấy này rồi, các cái ngôi tổ đình mọc lên như tổ đình Hội Khánh mình hay sao? Thì đương nhiên trong cái lúc đó ở Bình Dương là dân tập trung về còn thiếu thốn mọi thứ hết. Thì ông hòa thượng đầu tiên tới đây thì ông nghĩ tới lo cho dân này trước. Mà lo cái gì? Cái việc đầu tiên lo cho dân này bằng một cái tâm hồn an lạc giải thoát của hòa thượng trụ trì, thì lúc bây giờ làm cho mọi người cũng vui theo. Thậm chí là có một cái vị chân tu ở đây, cho nên làm cho người ta bớt sợ cái sơn lâm chướng khí đi. Rồi lúc bây giờ đó, ít nhiều hòa thượng biết cây thuốc, cho nên ai có bệnh thì ngoài cái vấn đề cầu nguyện ra, hòa thượng còn cho thuốc chứ. Cái đạo Phật chúng ta là như thế. Thì tới chỗ này nè, là hết lòng cho những người chỗ này, chỉ thể hiện cái tấm lòng từ bi thôi. Cho nên các ngài chưa bao giờ nghĩ tới cất chùa và nghĩ tới giữ chùa không nghĩ. Nhưng mà rồi ai cất chùa? Cho nên nhờ cái vô ngã mà phục vụ tất cả mọi người. Cho nên phục vụ tất cả mọi người thì mọi người này mới cảm cái đức từ bi, cảm cái đức từ bi của Phật, rồi đó họ mới cùng nhau đóng góp lại, mới xây dựng lên lên Thảo Am, rồi lần lần xây dựng lên thành thành chùa, rồi thành tổ đình. Tại khi thành tổ đình là vì ở nơi đây đào tạo được nhiều tăng sĩ, thế là đào tạo được nhiều tăng sĩ mà đi ra mang đạo và trong đời làm lợi ích cho nhiều nơi nhiều chỗ, cho nên nó biến cái chỗ này trở thành tổ đình. Cho nên khi mà nói tới đây nữa thì tôi nghĩ thêm một cái ý nữa, ở trong cái lúc đó đó các thầy trụ trì ở các chùa nên nên có cân nhắc. Cho nên đôi khi đó chúng ta ở chùa rồi, bây giờ để chúng ta nghĩ à, mình phải có đệ tử xuất gia, có đệ tử xuất tại gia chứ. Có đệ tử tại gia, có đệ tử xuất gia, cho nên lúc bây giờ này, ai mình cũng cạo đầu cho đi tu hết được không? Rất nguy hiểm. Cái này rất nguy hiểm này. Cho nên cái điều quan trọng nhất là thầy trụ trì mới nhìn thấy chỗ này. Cái người này có thật tâm mà muốn xuất gia không? Muốn tu hành đạo giải thoát. Thành ra mình cũng xác định cho họ thấy cái con đường tu hành không phải đơn giản. Làm một tu sĩ đúng nghĩa của nó vô cùng khó. Cho nên cái chỗ này làm chỗ ta xin. Cho nên độ chúng ta cần nhận. Vì vậy đó mà ta nuôi chúng đông, nuôi điệu nhiều, Nhưng mà cái kết quả thì cái này không có. Cho nên phải cân nhắc, tức là phải lựa người, tức là phải lựa người cho đi xuất gia. Chứ không phải ai cũng được xuất gia. Trong luật đó chúng ta có rõ, ta có lòng từ bi nhưng ta phải có trí tuệ. Thì ở trong luật có quy định người như thế nào được xuất gia, người như thế nào được thọ giới. Tại đi xuất gia và thọ giới là trở thành tăng rồi đó, thì thay mặt cho tăng và thay mặt cho Phật. Cho nên lúc bây giờ nhân danh Phật, nhân danh giáo hội mà làm những chuyện sai trái đó, thì cái này vô cùng tai hại. Một người thường phạm lỗi thì cái này luật pháp xét xử. Nhưng mà một thầy tu phạm lỗi đó, thì đây là cái việc vô cùng quan trọng. Thành ra chúng ta cần phải cân nhắc. Cho nên độ đệ tử xuất gia đó, thì cái trường hợp này quý vị thầy nên cân nhắc. Nên cân nhắc để rồi đó cho đi xuất gia, rồi qua những cái thời gian mà chúng ta thử thách, chúng ta rèn luyện, chúng ta đào tạo, nó trở thành con người tốt thực sự, thì lúc bây giờ chúng ta mới chính thức cho đi thọ giới, để trở thành ra cái người thừa kế ở trong tương lai. Chứ còn nếu mà không lựa cái chỗ này kỹ, không lựa cái chỗ này kỹ mà chúng ta cho những cái thành phần mà không tốt đó, đi xuất gia làm tăng rồi nữa, thì sau này khổ, khổ sở vô cùng, không giải quyết được. Cho nên cái phần tiếp tăng độ chúng là cái trách nhiệm của thầy trụ trì, nhưng mà phải lựa, tức là phải lựa người để cho. Đây là trên cái bước đường tu hành chứ. Cho nên riêng về tôi đã đi tu trên 60 năm rồi đó. Nhưng mà nếu nói một cách nào đó thì tôi không có đệ tử. Tôi có học trò nhiều nhưng mà tôi không có đệ tử. Tại sao vậy? Là bây giờ đây, tôi chưa có điều kiện nuôi và tôi chưa có điều kiện dạy, hay là tôi chưa có tìm thấy một người nào có thể thay tôi. Khi trường hợp này sao? Cho nên mấy thầy tìm đệ tử có nghĩa là tìm cái người thay mình. Người thay mình thì ít chứ không có giống mình chứ. Họ phải giống mình và họ sẽ làm những việc như mình. Đây là trên bước đường tu, cái chỗ này quan trọng. Cho nên một vị tổ nào đó mà khi truyền pháp, Ngài có nói một câu là phi ngộ thượng căn, thần vật khinh hứa. Cái người chưa gặp được cái người mà đủ cái tính chất là một thầy tu đó, thì cái chỗ này chúng ta nên cẩn thận. Thần vật là nên cẩn thận chỗ này. Thà là không có còn hơn có những cái không hay. Đó là cái điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với thầy. Tức là trên cái bước đường tu hành mình phải đi theo con đường của Đức Phật, tức là xây dựng cho được cái ngôi chùa tâm linh của mình, cái hiện hữu của mình, chính đó là cái ngôi chùa, là cái chỗ mà nương tựa của tất cả những người chung quanh được an lạc giải thoát. Rồi đó, chọn những cái người thừa kế thì lúc bây giờ là chúng ta cũng phải chọn những cái người mà có cái khả năng để làm cái việc này, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể trao cái gánh nặng, trao gánh nặng này. Cho nên tôi về ở Bình Dương này nhìn thấy Thượng tọa Huệ Thông làm được cái việc như thế này đó, phải nói là tôi rất là vui mừng. Và nghĩ các hòa thượng tiền nhiệm chọn Thượng tọa Huệ Thông là xứng đáng. Thì tôi cầu mong cho tất cả các vị tham dự cái khóa học hôm nay, trước nhất là chúng ta nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước. Sau đó là cái vấn đề hiến chương nội quy của giáo hội chúng ta, mà nói chung là cái trường hợp pháp luật của đạo và của nhà nước. Rồi sau đó ở từng cơ sở chúng ta phát triển lên và làm lợi ích cho tất cả những người chung quanh chúng ta, thì như vậy thì Phật pháp của chúng ta hưng thịnh, và hưng thịnh ở trong lòng của dân tộc thì có thể tồn tại lâu dài. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lạc ở trên cái bước đường hoằng truyền chánh pháp của dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.